khóc em sẽ khóc khi chẳng còn anh. Người bỏ người em sẽ khóc, em sẽ khóc thương tuổi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng ma, hồn em tan vỡ mưa bão trùm
trăng
đêm thở dài.
Giang Kim Hùng vỗ vai bố mai. Tôi chưa thấy tay xếp dòng nào thức thời như chú. Đây là một kinh nghiệm lớn cho chú, một bài học du đãng thiết thực nhất. Khi cần xuống nước cứ nhịn, rồi sẽ mài móng vuốt phục thù sau. Nếu nông nội khư khư anh hùng dơm trước bạo lực thì chỉ tốt tiện tội tiêu ma sự nghiệp. Bốn lơ xe được Diêm Đinh Hùng dạy dỗ, lắng tai ghi nhận. Nó cũng khen Diêm Đinh Hùng: em chưa thấy ai cao thượng như anh. Trong đời du đãng của em, lần đầu tiên em gặp đàn anh để tôn thờ. Thưa anh, em xin nhường chiếc xếp sòng vùng này cho anh. Diêm Đinh Hùng xua tay: chú đừng nghĩ thế, được quen chú tôi hài lòng lắm. Chú cứ tiếp tục trông nom anh em, nhưng tôi khuyên chú một điều. Bốn lơ xe lễ phép: thưa anh dạy điều chi? Diêm Đinh Hùng đáp: trước nhất chú bỏ lối khách sáo đi đã. Điều tôi khuyên chú là đừng bao giờ bắt nạt những kẻ yếu hèn, đừng bao giờ sinh sự với những kẻ không sinh sự với mình. Bất đắc dĩ mới đánh lộn, càng những kẻ cắt kẽ chửi mình càng nên nín. Nhưng trước sự bất công, trước uy quyền của bạo lực, biết mình đủ sức chơi thì bằng giá nào cũng nên can thiệp. Hào hiệp ở đó, danh dự ở đó, và cuộc đời sẽ không khinh bỉ du đãng nữa cũng ở đó. Bốn lơ xe im lặng học hỏi. Diêm Đinh Hùng tiếp: tôi để chú một thời gian hành sự, nếu chú thực hiện đúng lời tôi giới thiệu chú với anh Trần Đại. Bốn lơ xe sáng rực đôi mắt, nó nắm chặt cánh tay Diêm Đinh Hùng hứa: đàn em sẽ tuân lời anh dạy, xin phép anh bắt đầu từ giờ cho đàn em xưng tụng anh là đàn anh. Diêm Đinh Hùng chưa kịp nói năng gì hơn, bốn lơ xe đã rút dao bấm nút tách một cái, lưỡi dao sáng loáng bật ra, bốn rạch khẽ vào ngón tay trỏ. Nó đưa con dao cho Diêm Đinh Hùng, ngửa bàn tay phải để máu nhỏ giọt vào giữa lòng bàn tay. Bốn lơ xe ngước nhìn Diêm Đinh Hùng: anh cho em thề. Diêm Đinh Hùng chìa ngón tay trỏ rạch khẽ lưỡi dao trên làn da. Nó đợi máu trào mới cho nhỏ giọt vào lòng bàn tay phải của bốn lơ xe. Sau đó Diêm Đinh Hùng ngậm ngón tay vô miệng để máu ngừng dị. Bốn lơ xe lẻ lưỡi liếm vũng máu nhỏ giữa lòng bàn tay. Nó nói: từ phút này anh bảo lao đầu vào chỗ chết, em sẽ tình nguyện chết vì anh. Diêm Đinh Hùng dìu nó ra phía có ánh sáng. Hai tên du đảng đã liên kết. Diêm Đinh Hùng thổi vào tâm hồn bốn lơ xe một luồng gió chính nghĩa. Cũng như trước đây, Trần Đại đã thổi vào tâm hồn nó. Bốn lơ xe nhắc lại lời hứa của Diêm Đinh Hùng: bao giờ em được gặp đại ca Trần Đại? Diêm Đinh Hùng trả lời: chú yên chí, tình cờ một hôm nào đấy Trần Đại sẽ viếng chú. Sau đêm đó, bốn lơ xe liên lạc với Diêm Đinh Hùng thường xuyên. Nó giấu chuyện bị Diêm Đinh Hùng hạ, vì Diêm Đinh Hùng dặn nó phải giấu kín. Từ buổi gặp Diêm Đinh Hùng, bốn thấy con người du thử du thực của nó lớn hẳn lên. Nó ra lệnh cấm đàn em không được bắt địa học sinh và trêu chọc đàn bà con gái. Một vài tên đàn em lén lút làm hỗn, bốn trừng trị thẳng tay. Nó học đòi Diêm Đinh Hùng lấy dao cạo dập mặt đàn em và tước đoạt quyền anh chị. Hình phạt của bốn lơ xe nghiêm ngặt quá, đàn em đứa nào cũng ngán, chúng ít lộng hành, và khu ngã tư quốc tế tự nhiên nạn du đãng ít đi. Không ai hiểu tại sao nữa. Bốn lơ xe cảm phục lòng cao thượng của Diêm Đinh Hùng, nó chuyển hướng hành sự, hy vọng sẽ được gặp Trần Đại, một thần tượng du đãng mà báo chí nhắc nhở tới luôn. Một tay đàn anh trong làng dám thách thức cảnh sát. Ngày tháng trôi qua, bốn lơ xe vẫn chưa thỏa ý muốn. Mãi tới một buổi chiều, Diêm Đinh Hùng phóng xe Zoomy vào ngõ nhà bốn lơ xe, kêu một thằng nhãi đi kiếm nó về gặp Trần Đại. Niềm ao ước của nó ấp ủ bấy lâu nay mới được thành tựu. Dưới mắt bốn lơ xe, Trần Đại chỉ là một công tử con nhà giàu. Đại anh mặc sang trọng quá, quần áo may ở Văn Quân, giày đóng ở Trinh, thắt lưng hít cốc, đồng hồ Omega. Trần Đại rất đẹp trai, giá không có Diêm Đinh Hùng, bốn lơ xe không biết gã công tử bảnh bao đang đứng trước nhà nó lại là một du đãng ngoại hạng. Và Giả gặp Trần Đại ở bến xe đỏ Vũng Tàu một mình, ngứa mắt, bốn lơ xe chắc phải bắt địa và rồi sẽ ốm đòn. Bốn lơ xe được Trần Đại thân mật hỏi han lấy làm xấu hổ ghê lắm. Đối với Trần Đại và Dương Đinh Hùng, nó chỉ là một thứ mặc rô hạng bét, vừa vô học, vừa nghèo, vừa bất tài. Vậy mà cư xử cùng đàn em, bốn lơ xe luôn luôn phách lối, chửi thề, dọa nạt. Bốn lơ xe vừa thoát khỏi miệng giếng, nó nhìn Trần Đại, đôi mắt chan chứa tình cảm và sự kính mệ, kính mộ. Bốn lơ xe ngượng ngập. May quá Diêm Linh Hùng đã trả lời dùm nó. Trần Đại hỏi: chú vào trại tế bần lần nào chưa? Dạ thưa đại ca, chưa ạ. Trần Đại nhăn mặt: này chú Bốn, đừng gọi anh là đại ca nữa, cứ coi anh như anh cả là đủ rồi. Nhưng hai tiếng đại ca cho quân trộm cắp, chúng ta không ăn trộm ăn cắp, chú nhớ chưa? Bốn lơ xe đáp: thưa anh em nhớ. Hùng hay nói với tôi về chú, có chú tôi mừng lắm. Cảm ơn anh. Dạo này chúng nó bắt chú Đảng, khu của chú bị bố lần nào chưa? Thưa anh, mới bị một lần. Có anh em nào bị thộp không? Dạ không, khu này không có tên nào dám chỉ điểm, và lũ đàn em không phản bội nên chúng nó có bố giáp cũng vô ích. Dạ. Diêm Liên Hùng nói rõ lý do Trần Đại viếng nhà bốn lơ xe. Nó mừng quính, nó mua bia, cua nướng, chả thiết đãi Trần Đại. Khi Trần Đại ăn uống, bốn lơ xe phục dịch như một tên bồi. Nó quả quyết: nhà em nghèo không có giường nệm thơm tho, nhưng anh nghỉ đêm tại đây, em hứa không đứa nào dám phá giấc ngủ của anh. Trần Đại dập điếu xì gà Havatampa, nhếch mép cười, nói đủ nghe: không đứa nào dám phá giấc ngủ của anh. Lúc này tiếng quát tháo, tiếng chân đuổi trước nhà bốn lơ xe. Trần Đại vẫn nằm im. Hắn nghe rõ tiếng gõ cửa nhà bốn lơ xe và tiếng người hách dịch gọi: Bốn, mở cửa cho thanh niên xét sổ gia đình. Bốn lượt xe không trả lời. Trần Đại ngồi dậy lấy giày mang, vừa thắt nút giày hắn vừa thương bốn lượt xe. Bốn nhầm to, đàn em nó đã phản nó rồi. Mang giày xong, Trần Đại đứng lên mặc quần áo. Hắn đẩy cửa sổ của căn gác xếp, chui đầu nhìn ra ngoài. Tiếng kêu gọi Bốn không dứt: Bốn, mở cửa đi, mày không thoát đâu. Bốn vẫn im lặng. Tiếng gọi chuyển thành lời buộc tội: mở cửa đi Bốn, ra hàng thì mày khỏi đi nông sơn. Không mở cửa chúng tao tông cửa vô tóm cổ mày du đãng ạ. Bốn lơ xe thận trọng leo lên cầu thang. Nó thấy Trần Đại đã mặc quần áo tưng tấp, nước mắt nó ứa ra. Bốn lơ xe mếu máo: em đáng tội quá. Trần Đại ngậm điếu xì gà chưa mồi lửa, hắn lấy điếu thuốc khỏi miệng nhẹ nhàng hỏi: tội gì? Bốn lơ xe đưa tay quẹt nước mắt: tội chúng nó quấy rầy anh. Trần Đại an ủi nó: đâu phải lỗi tại chú chẳng có tội gì cả, hãy nghĩ cách đối phó với chúng nó đi. Bốn lơ xe ấp úng: còn anh? Trần Đại hỏi: có lối lên mái nhà lầu không? Thưa có, chú chỉ giùm anh. Bốn lơ xe bước hẳn lên gác xếp. Trong khi đó tiếng nói của thanh niên chống du đãng quyết liệt hơn: chúng tao cho mày 5 phút để suy nghĩ, quá 5 phút không mở cửa vào tóm cổ mày nghe chơi du đãng. Bốn lơ xe không thèm nghe, nó chỉ lối leo lên mái gác xếp cho Trần Đại. Nó nài nỉ: xin anh tha thứ. Trần Đại nắm chặt tay nó: chú không có lỗi thì tha thứ cái gì? Nhưng bốn lơ xe cứ khăng khăng: xin anh tha thứ, em có lỗi nhiều. Trần Đại đành làm vui lòng nó. Bốn lơ xe nghẹn ngào nói: nếu em sống phải làm du đãng đến già mới bình tĩnh nổi như anh. Trần Đại ngạc nhiên: chú nói gì, sống chết sao? Bốn lơ xe đã ráo nước mắt, giọng nó trở nên cam đảm lạ thường. Nó bước dần tới cầu thang, đoạn quay mặt lại trả lời Trần Đại: em không để chúng nó bắt em đâu. Bốn lơ xe, chú đừng liều. Bốn lơ xe cởi phanh nút áo, nó ngạo nghễ: anh đã gọi em là bốn lơ xe, như thế đủ lắm rồi. Ít ra kẻ vô học vô tài là em cũng xứng đáng để sau này anh nhắc tới bằng 3 tiếng bốn lơ xe. Trần Đại mím môi suy nghĩ. Bốn lơ xe giục hắn: anh nói anh có cách giọt. Bốn lơ xe hèn mọn này bớt lo giùm anh. Giờ mời anh leo lên mái gác đi. Trần Đại búng tay tách một cái. Bốn lơ xe, anh khuyên chú. Trần Đại chưa hết dứt hết câu, tiếng đập cửa thình thịch và lời nhắc nhở bốn lơ xe vọng lên canh gác xếp. Dù đã bốn, thằng khốn kiếp, còn có 2 phút nữa thôi đấy. Bốn lơ xe giục Trần Đại: anh vù đi anh. Còn chú, em ở lại để bị bắt à? Không, để cho chúng nó biết bốn lơ xe không dễ bắt như chúng nó tưởng. chú định trổ ngón gì? Trước tiên em xử thằng chỉ điểm. Rồi sao? Em sống mãi với tụi nó, chú sẽ chết. Em muốn chết cho anh Hùng. Bốn lơ xe không kéo dài chuyện nữa, nhanh như vượn nó tụt xuống cầu thang, kéo sập cánh cửa lên lầu, khóa chặt lại rồi nó ném chìa khóa vào lu nước. Bốn lơ xe ghé miệng vô khe cửa lên lầu, nhắc Trần Đại: cùng lắm anh hãy dọn, còn không anh cứ nằm ngủ, mai thằng Bốn Bù Long hẹn lại em. Nó đúng hẹn lắm, em thương nó lắm, nhờ đàn anh dạy dỗ nó, chìa khóa em giấu trong lu nước. Trần Đại không đáp. Bốn lơ xe nhào tới gầm cửa ra vào, nó ép tai sát vách gỗ nghe ngóng. Một anh thanh niên chống giữa đảng hỏi: mày bảo hồi chập tối thằng nào đưa thằng nào tới gặp thằng Bốn? Người bị hỏi trả lời: Dêm Đinh Hùng. Bốn lơ xe giật mình đánh thót một cái, nó nghiến răng nắm chặt hai tay đến nỗi các đốt ngón tay chuyển động kêu răng rắc. Bốn uất nghẹn chỉ rít khẽ được mấy tiếng: thằng chó đẻ. Nó rút dao con trung cộng khỏi túi quần thầm rủa: tám mỏ lết, đồ phản phé, mày sẽ biết tay đàn anh mày. Thanh niên vừa hỏi tám mỏ lết lại cật vấn: Dêm Đinh Hùng là nào? Đàn anh của bốn lơ xe. Nó cũng ở bến xe à? Không, nó ở khu khác, chỉ hơn bốn lơ xe. Nó chở thằng nào mày biết không? Hình như Trần Đại. Trần Đại là thằng nào? Tôi không rõ. Thật chứ? Dạ thật. Nó chở bằng gì? Xe scooter. Mày chắc thằng bốn lơ xe có ở nhà hả? Chắc. Sao mày dám chắc? Chập tối bốn lơ xe sai tôi đi mua laser mời khách mà. Khách là thằng Trần Đại hả? Dạ. Người thanh niên khác giơ đồng hồ coi rồi nói: hết 5 phút gọi nó đi bộ Hiền. Hiền là thanh niên ốp 8 mỏ lết. Trả lời: đợi cảnh sát tới mình tông cửa vào mới đúng luật. Bao giờ cảnh sát tới? Sắp sửa. Bốn lơ xe lợi dụng thời gian chờ cảnh sát của thanh niên chống du đảng để chuẩn bị đối phó. Nó dứt cầu chỉ ném súng dẫn. Bốn tháo luôn cả bóng đèn điện đút vào xó tối. Nó kiếm cái đèn bấm, rất cặp quần, thủ thanh sắt nhỏ, dài dựng cây cửa. Xong đâu đó bốn lên tiếng: chúng mày còn đợi gì mà chưa tông cửa? Nó phá ra cười rũ rượi: bộ chúng mày sợ của cửa tao gài lựu đạn hả? Hết 5 phút rồi đó những thằng cắt ké. Người thanh niên chống du đảng chửi bới: ráng chờ chút nghe bốn, đời mày kẻ như lũa rồi con ơi. Bốn gầm vang như tiếng giống của sư tử: tông cửa đi, tao chờ cắt thịt hôi thối của chúng mày. Tông cửa đi bốn, bọn cắt ké, bọn cậy đông ăn hiếp người. Tông cửa đi, chúng mày sẽ biết đời thằng nào lúa trước. Trần Đại nghe bốn lơ xe tỏ chí khí, hắn lắc đầu thở dài. Bên ngoài tiếng chửi bới không kém phần sôi nổi. Bốn thôi trả đũa, nó đứng lùi lại cánh cửa 5 thước. Tư thế đó bốn lơ xe cho rằng rất lợi, hễ bên ngoài tông cửa vào là nó. Bốn lơ xe khiêu khích: sao chưa tông cửa bắt tao đi? Bộ chúng mày gồm bốn lơ xe hả, bọn khốn nạn. Một người thanh niên đợi: đừng vội vàng, tên lơ xe thô bỉ. Mày cứ yên tâm, thằng sẽ chồng bỏ cổ mày và mày sẽ bị lôi sình sạch như con chó chạy rông ngoài lọ. Bốn nổi giận, nó vớ hòn gạch ném mạnh vào cánh cửa. Bên ngoài một loại cười khoái chí tiếp đón viên gạch chút hẳn vào bốn lơ xe. Nó chửi thề luôn mồm khiến một người thanh niên khác phải đáp lễ: đồ lơ xe, mày sẽ đi Nông Sơn con ạ. Người ta sẽ rút hết máu du đãng trong người mày và sẽ chích máu heo vô thân thể mày. Mày sẽ biến thành đồ heo lơ xe. Bốn đứng một chỗ không yên, sự canh phẫm làm nó muốn di chuyển. Bốn thét: bọn chó đẻ, có giỏi tông cửa vô coi. Một bàn chân đạp rình một cái đáp lời thách thức của bốn lơ xe, nhưng cửa gài kỹ nên không bị tông. Bốn nín thở, nó nhẹ nhàng bước tới phía cửa, cẩn thận rút cái then ra. Rồi nó lui về chỗ cũ, nó không quên mang thanh sắt theo. Bố trí xong xuôi, bốn lơ xe chửi bới om sòm: bọn chó đẻ vô đi chứ, để mày sống thêm vài phút nữa bốn lơ xe ạ. Bọn chó đẻ không dám vô à? Chưa thèm vô. Bốn lơ xe cười khánh khách: ông nội chúng mày sống lại cho ăn hủ tiếu, biểu chúng mày vô cũng không dám vô nữa. Lơ xe hãy coi chừng. Vô đi bọn chó đẻ, tao chờ chúng mày mà. Nghe bốn lơ xe phách lối quá, đám thanh niên chống du đảng nổi sùng. Một người đạp mạnh cửa cái nữa, cánh cửa bật tung. Người thanh niên nó ngã nhào chúi vào trong. Bốn lơ xe lợi dụng trong tối nhảy ra đá bốp một cái trúng cạnh sườn kẻ thù. Nó túm áo đối thủ dựng lấy làm mộc đỡ đòn cho nó. Bốn ra điều kiện: chúng mày nhào vô tao đâm chết thằng này. Nó nút dao bấm tách một cái,
lưỡi dao bật ra sáng láng. Bốn lơ xe dí sát gáy người thanh niên thất thế, đứng im. Mày nhúc nhích tao bấm liền. Bốn lơ xe không nói láo bao giờ, mày nghe chưa? Bốn ấn lưỡi dao thêm chút nữa, người thanh niên hoảng hồn. Tao nghe rồi. Cấm mày không được xưng tao, nói lại nghe coi thằng chó đẻ. Tôi nghe rồi. Chưa được. Em nghe rồi. Chưa được. Con nghe rồi ạ. Bốn bắt người thanh niên đứng im. Nó nhảy vèo một cái tới cửa đóng sập lại, gài then như cũ. Đám thanh niên ở ngoài chưa kịp có phản ứng gì, vì bốn lơ xe hành động chớp nhoáng, và cũng vì vậy đồng bọn đã lọt bẫy của bốn. Bốn lấy đèn bấm dọi thẳng vào mặt đối thủ. Bốn lơ xe không giết mày đâu, nhưng nếu mày nhích lưỡi dao này sẽ xả đúng thịt hôi của mày ngay lập tức. Người thanh niên thất thế nín thinh. Bốn lơ xe biết chắc rằng nó chỉ hoa lưỡi dao trước mặt đối thủ một lần thôi, là đối thủ của nó sẽ nhụt chí khí. Nó để người thanh niên đứng chết dí một chỗ. Bốn lơ xe về lu nước, sắn ống tay áo, thỏ tay vào lu nước tìm cái chìa khóa. Sau đó vẫn âm thầm lủi trong bóng tối. Bốn lơ xe tới cầu thang. Nó trèo lên rất khẽ, mở ổ khóa và nâng cánh cửa gác xếp. Bốn lơ xe không gây một tiếng động nhỏ nào, nên người thanh niên cứ tưởng kẻ thù đang đứng sau lưng mình. Bởi vậy, bốn mới đủ thì giờ vẽ lại chiến thuật. Nó rút đèn bấm quẹt một vệt sáng sáng kiếm Trần Đại. Bốn ngạc nhiên đến rụng rời, nó thấy Trần Đại dựa lưng vào cửa sổ, đứng phì phèo điếu Havatampa. Bốn lơ xe gọi khẽ, thưa anh. Trần Đại bước nhẹ đến gần, nói nhỏ, gì thế chú? Mời anh xuống gấp. Đi đường bộ à? Vâng, khỏi nhảy dù. Chú chắc chứ? Dạ em có mọc rồi. Thôi mời anh xuống gấp, kẻo con vật hy sinh của em nó thoát lưới. Bốn lơ xe nhảy vèo xuống trước. Nó túm cổ áo gáy người thanh niên dọa, mày muốn chết không? Người thanh niên lắc đầu, tao với mày không thù không oán, sao mày tiêu diệt tao? Người ta thuê tôi. Thuê mày bao nhiêu? Thuê từng tối. Nghĩa là chúng mày đi bắt du đãng vì chúng mày cần tiền, chứ chẳng phải bị xã hội mà diệt du đãng hả? Mày nói đúng. Bốn lơ xe bỗng hét lớn, câm mồm lại. Trần Đại đã đứng cạnh nó, vỗ vai bốn lơ xe. Trần Đại nhỏ nhẹ, gì thế chú? Thưa anh, xin phép anh em dạy thằng chó đẻ này bài học. Trần Đại gật đầu. Lúc ấy bên ngoài, đám thanh niên chống du đãng đã có phản ứng. Họ sầm xì bàn tán. Một người nói, bốn lơ xe, mày mà đụng đến một sợi lông chân của bạn tao, tao sẽ lột da đầu mày. Bốn lơ xe nhìn Trần Đại, nó nhe răng cười. Trong bóng tối, hàm răng trắng hếu của nó có một vẻ gì dễ sợ. Bốn lơ xe không thèm trả lời. Nó rút dao bấm, tách một cái, rồi dí vào gáy người thanh niên. Nói đi thằng chó đẻ, cái gì đang cỏ trên da thịt mày? Người thanh niên run rẩy, con dao. Con dao dùng để làm gì? Tôi không biết. Bốn lơ xe rạch khẽ mũi dao trên làn da gáy của người thanh niên, khiến anh ta rùng mình. Nói lại đi. Thưa ông, con không biết. Nói đi. Thưa anh, tao biểu mày nói. Thưa ông du đãng, bốn lơ xe, nhanh lên, tao không thức cả đêm dạy mày được. Thưa ông du đãng, bốn lơ xe, con không biết ạ. Bốn lơ xe lại hỏi, mày muốn chết không? Thưa ông không ạ. Vậy phải nghe lời tao. Dạ. Mày khóc ầm lên đi. Người thanh niên thắc mắc, thưa ông khóc làm gì? Khóc để sống. Thứ hèn hạ như mày muốn sống thì phải khóc chứ, đâu xứng đáng cười ngạo nghễ trước tử thân. Trần Đại nghe bốn lơ xe xài văn chương cả lương suýt phì cười. Hắn cố nín để coi đàn em dở trò văn nghệ. Bốn lơ xe có thể đã biểu diễn vài đường đấm đá nếu nó không đứng trước mặt Trần Đại. Nó hiền khô, thích nói văn hoa hơn là dùng quả đấm. Thanh thử hình ảnh thô bạo của nó chợt mở đi trong trí óc của người thanh niên chống du đãng. Mày bằng lòng khóc để sống chứ? Dạ. Vậy khóc đi. Khóc thế nào? Tùy mày. Người thanh niên bỗng ôm mặt giống lên, con lạy ông, ôi trời đất ơi, cậu tha chết cho con. Bên ngoài đám thanh niên chống du đãng hoảng hồn. Người thanh niên la to hơn, ôi trời ơi, ông tha chết, ông tha con, ông bốn lơ xe ơi. Một giọng nói vọng vào, ngại ngại, anh làm sao thế? Người thanh niên bị bốn lơ xe thọc cổ đáp, tôi sắp bị giết, các anh cứu tôi với. Bốn lơ xe khen ngại, tao chưa dạy bài mà sao mày đã thuộc vợ của tao, thằng này tài rách ra, cứ vậy la lớn đi mà. Ngài hiểu rõ tình thế, anh ta tin rằng bốn lơ xe dùng anh để thoát thân, chứ không nỡ giết mình, nên ngài rất bình tĩnh khi cầu cứu. Nghe lệnh bốn lơ xe, ngài diễn xuất, các anh cứu tôi với. Giọng nói khác, nói với bốn lơ xe, bốn lơ xe, mày điều đình không? Bốn lơ xe chưa thèm trả lời, câu hỏi được lặp lại. Bốn lơ xe, mày điều đình không? Bốn gật gù ra chiều đắc ý. Nó lên tiếng. Điều đình giá nào? Mày thả bạn tao ra, chúng tao tha mày đêm nay. Bốn văn tục đủ cho thanh niên ngại nghe, rồi nó cười hô hố. Chúng mày ngây thơ thế? Ngây thơ sao? Thả thằng ngài trước để chúng mày dễ thọc cổ tao à? Địt mẹ, ông biết rõ chúng mày quá mà. Chúng mày chỉ cậy đông người, cậy có súng, cậy có chính phủ, chứ chúng mày đâu có anh hùng như chúng ông. Lời hứa của chúng mày là lời hứa cho trẻ con ăn cá rô sống. Nói cho chúng mày hay, bốn lơ xe là du đãng thật đấy, nhưng ông dám giữ lời hứa và dám chết lắm à.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc thương tuổi đời dành. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trùm mùa. Trăng đêm thở dài mà lòng mơ.
Chuyện bạc bốn nói dứt câu, nó hoa rào rực thanh niên. Văn tuồng đi mày. Thanh niên của ngài la ầm: Ôi ôi, các anh cứu tôi. Bên ngoài giọng nói bớt kêu căng: Bốn, mày muốn điều kiện gì? Tao không muốn điều kiện. Vậy mày muốn gì? Tao muốn, muốn thịt thằng ngài. Thịt nó mày vô tù con ạ. Ông nội mày đâu ngán tù. Suốt quãng đời thơ ấu của tao đã ở tù rồi, vô tù nữa có sao? Bốn lại hoa dao, thanh niên ngại hết: Ôi ôi, em lạy anh. Bốn nói nhỏ: Mày giả đò xin tha chết đi. Thanh niên ngại bù loa: Em lạy anh, anh tha chết cho em, anh đừng giết em cắn cỏ lạy anh. Bốn lơ xe, dị tai Trần Đại: Thưa anh, em xỉ nhục chúng nó được không ạ? Trần Đại xoa đầu bốn: Hay đấy, nhưng anh buồn ngủ quá, chứ mau dẹp đường đi bốn ạ, để lâu cảnh sát tới đường bộ lại gặp mình mất. Bốn lơ xe hối thanh niên ngại: Ráng chút nữa xem nào, cứu nó. Thanh niên ngại van xin: Em lạy anh, em lạy đại ca. Bốn lơ xe: Đại ca thương em. Bốn hét, giọng nó ngập đầy sự thỏa mãn: Anh dũng quá, chúc mày anh dũng quá. Nào có thằng nào anh dũng hơn nhào vô coi. Đám thanh niên ở vào tình thế bất lợi, họ không trả đũa bốn lơ xe nữa. Họ định bụng rằng sẽ đối xử với nó xứng đáng một lần tới, và bây giờ họ nhịn nhục. Một người đại diện cả bọn kêu gọi: Bốn, bốn, mày muốn gì cũng được. Thật chứ, thật. Vậy thì chúng mày hãy đứng cách xa cửa nhà tao chừng chục thước đã. Đồng ý. Tao trông thấy thằng nào ẩn núp, hãy hạ tao, tao sẽ hạ thằng ngài trước. Chúng mày nên nhớ rằng bốn lơ xe không bán rẻ sự chết của nó đâu. Đồng ý. Gấp lên, tao ít thì giờ lắm. Những bước chân lục tục bước chứng tỏ đám thanh niên chống du đảng đã chịu nước lép. Bốn lơ xe dặn Trần Đại: Thưa anh, mời anh về ngủ ạ. Trần Đại hút miếng điếu Havatamba khác, châm lửa, hút đoạn hắn nói: Chú cứ lo điều đình đi. Bốn lơ xe hỏi: Bây giờ chúng mày muốn gì? Người đại diện đám thanh niên chống du đảng đáp: Muốn mày buông người của chúng tao ra. Với điều kiện gì? Điều kiện gì cũng được. Tốt, chúng mày biết điều đấy. Vậy điều kiện của tao là đổi thằng ngài lấy thằng tám mỏ lết. Đám thanh niên chống du đảng sửng sốt. Họ không ngờ bốn lơ xe biết rõ tên chỉ điểm của họ là tám mỏ lết. Giao tám mỏ lết cho bốn, tức là đầy thằng phản phé này vào chỗ chết. Đám thanh niên chưa có quyết định rõ rệt thì bốn lơ xe đã hỏi: Chúng mày bằng lòng không? Người đại diện nói: Mày nhầm rồi bốn lơ xe ạ. Nhầm gì? Chúng tao đâu biết tám mỏ lết là thằng nào. Vừa hót được một mớ chúng tao đưa đi nhốt cả rồi. Lúc ghi tên từng thằng chúng tao không thấy tên tám. Bốn lơ xe nhổ bãi nước miếng, nó chửi thề ầm ĩ: Đồ chó đẻ, đừng xạo với cha nội mày nhé. Trả thằng tám mỏ lết ngay, kẻo tóc xẻo tai thằng ngại. Nó ghét sát tai ngại, giống lên đi mày. Bốn lơ xe kẻ lưỡi dao vào tai ngại. Người thanh niên thất thế nghe lời bốn: Đừng 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 xẻo tai em đại ca. Các bạn trả tám mỏ lết đi, giữ làm chi. Bốn phụ họa chối dài hoài: Tụi mày, thằng ngài thú thật tụi mày mua thằng tám mỏ lết mà. trao nó ngay cho tao, nội bộ của tao để cho tao lo. Người đại diện hỏi, sao mày biết chúng ta giữ 8 mỏ đấy? Bốn lơ xe hằn học, nghe tiếng nó chỉ điểm cho tụi bay, tao biết ngay là nó. Lẹ lên, tụi bay chịu đòi tù binh chứ. Để tao nghĩ đã. Tới lượt bốn lơ xe làm tàn, tao cho tụi bay 3 phút thôi nha. Trong khi 8 thanh niên bàn bạc xem có nên trao 8 mỏ lết cho bốn lơ xe không, thì bốn ngoảnh cổ nhìn Trần Đại. Nó thấy thần tượng của nó vẫn chưa thèm giọt. Trần Đại đứng xem bốn lơ xe điều đình như một người ngoài cuộc. Hắn thản nhiên hút thuốc. Mùi thơm của khói Havatampa lan tỏa trong một khoảng không gian khuê vắng, khiến những kẻ nghiền thuốc lá thơm bắt thèm nhỏ dại. Bốn lơ xe mới được hân hạnh gặp Trần Đại lần đầu, nên nó không biết rõ những hành động lạ lùng của Trần Đại. Nó đã giục đôi ba lần, nhưng thần tượng của nó chẳng thèm nhúc nhích, mà cũng chẳng tỏ thái độ gì. Bốn lơ xe đoán rằng thần tượng của nó nhiều thủ đoạn, chọc trời khối nước. Lúc còn mắc kẹt trên căn gác xếp đã không bối rối, thì bây giờ thoát ra ngõ, có coi đám thanh niên chống du đảng kia vào đâu. Riêng Trần Đại, hắn muốn xem bốn lơ xe xử trí thế nào với 8 mỏ lết. Mặc dù bốn lơ xe lợi điểm nhờ cái mỏ thanh niên ngại, song đám thanh niên đông hơn, tình trạng kéo dài, cảnh sát tới thì bốn lơ xe hết cơ hội thanh toán kẻ phản phé và thoát thân. Tư cách của một chùm du đảng không cho phép hắn giọt êm ả trong lúc đàn em của hắn lâm trận. Trần Đại nán lại với chủ đích của hắn, hắn sẽ ra tay nếu bốn lơ xe thất thế. Bốn lơ xe chẳng kịp hiểu thế, nó kéo thanh niên ngại lùi gần chỗ Trần Đại đứng. Bốn lơ xe ngập ngừng, thưa anh. Trần Đại cắn điếu xì gà Havatamba đưa hút dở vào miệng bốn lơ xe, chú kéo vài hơi chở mát. Bốn lơ xe chưa kịp nói, Trần Đại đã tiếp lời. Chú dáng lo việc nội bộ của chú, đừng lo cho anh. Bọn chuột nhắt ấy không gặm nổi đế giày của anh đâu. Cứ chơi. Bốn lơ xe chưa kịp nói, Trần Đại đã tiếp lời. Nó đã yên lòng, bốn hỏi, em phải chơi tụi nó ra sao? Cứ chơi thế, nhưng quyết liệt hơn và không súng giá. Ăn dặn chú điều này nữa. Trần Đại ngừng nói, hắn đảo mắt nhìn quanh quẩn rồi bảo bốn lơ xe, anh sẽ kiếm một chỗ khuất đứng coi. Từ giờ chú đừng lưu ý đến anh nữa nhé. Bốn lơ xe gật đầu tuân lệnh. Trần Đại nhắc nó, hết 3 phút rồi chú bốn lơ xe à? Bốn sực nhớ, nó giục đám thanh niên, tụi bay nghĩ xong chưa? Người đại diện đáp khoan chút, không khoan gì hết trọn. Tao đếm từ 1 đến 10 không giao thằng 8 mỏ lết tao thịt thằng ải. Bốn lơ xe bắt đầu. 1. Người đại diện năn nỉ, để tao nói vài lời đã. Bốn lơ xe không thèm chú ý. 2. Người đại diện chịu lép vế, tao xin mày vài phút nữa bốn lơ xe. Bốn lơ xe gật gù khoái chí. Được, tao cho tụi bay vài phút để cho tụi bay biết du đảng bến xe là bốn lơ xe đây, chịu chơi cả võ lẫn văn. Chơi trời hôn tụi bay là cái chắc. Nào nói đi. Người đại diện đã hội ý anh em, họ đành đổi 8 mỏ lết lấy ngài. Họ đồng ý rằng một thằng du đảng khốn nạn như thằng 8 mỏ lết nhặt ở xó xỉnh nào cũng có. Từ ngày phong trào bắt du đảng khởi phát, họ đã bắt được hàng trăm thằng cỡ 8 mỏ lết. Nay cứ khư khư hai tiếng chính nghĩa không trả 8 mỏ lết cho bốn lơ xe, có thể bốn lơ xe sẽ thanh toán ngài. Đối với họ, ngài mới là kẻ đáng sống. Ngài lương thiện, ngài mẫu mực, ngài không phải là hạng đá cá lăn dưa, là quân bắt địa đứng bến như 8 mỏ lết. Ngài không thể chết, 8 mỏ lết mới đáng chết, vì nó là mầm ung thối của xã hội. Chưa chắc gì nó đã chiêu hồi nổi nó. Một buổi sáng hay một hôm nào đó, máu du đảng nổi dậy, 8 mỏ lết lại bỏ chuồng ra đi, sống du thử du thực, ngựa quen đường cũ. 8 mỏ lết đâu chịu làm lại cuộc đời. Rồi lại đi bắt nó lại, lại nhốt nó vào trại tế bần, hay tống nó đi nông sơn. Rốt cuộc nó vẫn là nó, vẫn là thằng du đảng thối tha. Thôi thì gặp nước Mỹ, hãy đổi nó lấy người của mình. Tuy thế họ sợ luật du đảng mà bốn lơ xe sẽ xử 8 mỏ lết, nhưng người đại diện nói, mày phải hứa với tao một điều. Tao không hứa điều gì cả. Mày phải hứa tao mới trả 8 mỏ lết. Không hứa, nào bắt tao hứa được, trừ phi. Bốn lơ xe ngó nhanh sang hai bên kiếm Trần Đại. Đàn anh của nó đang dựa lưng vào bức tường gỗ, vết cẳng chân phải lên đầu gối chân trái, ung dung hút điếu xì gà Havatampa khác. Bốn lơ xe yêu cử chỉ cha chú hào hoa phong nhã đó quá. Nó toan nhắc nhở đến tên Trần Đại, xong chợt nhớ lời dặn của đàn anh lại thôi.